tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Kính thưa quý vị, biến đổi khí hậu đang làm thay đổi diện mạo của thế giới đến khó lường. Vùng Bắc Cực xa xôi, quanh năm lạnh giá, đang dần dần trở thành một tâm điểm của thế giới. Truyền thông nói đến một cuộc chạy đua tranh giành các nguồn tài nguyên béo bở ẩn dưới lớp băng đá tưởng như vĩnh cửu đang tan ra với tốc độ hết sức nhanh chóng. Nga, cường quốc Bắc Cực hàng đầu, nỗ lực mở rộng quyền kiểm soát tại khu vực này. Thực chất tham vọng của Nga tại Bắc Cực là gì và khu vực này đang phải đối mặt với những thách thức chung nào trong thời gian tới là những chủ đề chính mà tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự tuần này tìm cách trả lời. Ngày 10 tháng 6 vừa qua, Moscow cho hạ thủy một tàu phá băng quân sự mới mang tên Ilya Muromet, anh hùng huyền thoại của vương quốc Slav thời cổ. Con tàu trọng tải 6.000 tấn được coi là tàu quân sự đầu tiên loại này được chế tạo kể từ 45 năm nay. Ngày 16 tháng 6, Nga cho khánh thành tiếp Arktika, tàu phá băng nguyên tử được coi là lớn nhất và mạnh nhất thế giới. Con tàu trọng tải 14.000 tấn, trị giá khoảng 2 tỷ đô la, có nhiệm vụ chuyên chở hàng tỷ khối khí hóa lỏng, được khai thác tại bán đảo Yaman Bắc Cực tới các nước phía Đông và Nam châu Á, châu Âu hay Hoa Kỳ. Hai tàu phá băng nói trên chỉ là một phần trong hạm đội tàu phá băng hơn 40 chiếc của Nga, phát triển gấp rút các cơ sở quân sự và đội tàu phá băng để sẵn sàng làm chủ tuyến đường hàng hải xuyên Bắc Băng Dương là chủ thuyết của chính quyền Putin trong những năm gần đây. Tháng 4 năm 2014, Tổng thống Nga tuyên bố sẽ phát triển một hệ thống các căn cứ hàng hải bao gồm các chiến hạm và tàu ngầm thế hệ mới để bảo vệ quyền lợi của Nga tại Bắc Cực. Bắc Cực thời chiến tranh lạnh từng là một địa bàn hết sức quan trọng về quân sự trong thế đối đầu giữa Hoa Kỳ và Liên Xô. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, người ta chú ý nhiều hơn đến cuộc chiến thương mại. Trả lời RFI, nhà phân tích chính trị Mika Meret, chủ tịch một trung tâm tư vấn thông tin về thương mại và rủi ro chính trị tại Bắc Cực và Nam Cực nhận xét.
Très rapidement, ce qui se passe aussi en termes de militarisation, c'est qu'il y a un côté commercial à la chose.
Về vấn đề quân sự hóa, có khía cạnh là việc này mang lại sự bảo đảm cho các hoạt động thương mại. Nếu như bạn muốn con đường hàng hải của bạn phát triển, bạn cần phải bảo đảm an ninh. Đây chính là mục tiêu của Nga. Kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2014, Nga có một bộ chỉ huy Bắc Cực thống nhất. Trong vòng 5 năm tới, Nga có kế hoạch bố trí 10 căn cứ tìm kiếm và cứu nạn trên vùng bờ biển giáp Bắc Băng Dương, 13 sân bay, 10 trạm radar, thì điều này chính là để quyến rũ các nhà đầu tư và các công ty bảo hiểm.
Aussi pour séduire les investisseurs et le secteur de l'assurance.
Trữ lượng 100 tỷ thùng dầu thô và khoảng 40.000 tỷ mét khối khí đốt nằm trong khả năng khai thác tại Bắc Cực tương đương với khoảng 3,5 tiêu thụ dầu mỏ và 15 năm khí đốt của toàn thế giới. Bên cạnh đó, theo ước tính của một cơ quan điều tra Mỹ và chính quyền Nga, thì Bắc Cực còn có khoảng 13% trữ lượng dầu và 30% khí đốt chưa được thăm dò. Có thể thấy trữ lượng tài nguyên năng lượng có khả năng khai thác trực tiếp tại Bắc Cực là thấp hơn nhiều so với các khu vực truyền thống như Cận Đông hay Nam Bắc Mỹ. Trong khi đó, việc thăm dò tại các khu vực mới tỏ ra không dễ dàng. Về phần triển vọng phát triển hàng hải tại vùng biển Bắc Cực với viễn cảnh trái đất tiếp tục nóng lên nhanh chóng, một số chuyên gia cũng tỏ ra thận trọng. Theo nhà địa chính trị học Frederic Lasser, thì về cơ bản, hành trình qua ngả này chủ yếu chỉ để phục vụ cho các nhu cầu địa phương. Khí hậu tại Bắc Cực rất khó dự đoán, khiến khả năng hình thành một con đường hàng hải ổn định không phải là việc có thể xảy ra trong trước mắt. Theo Joanne Bluff, nhà nghiên cứu thuộc Đài quan sát về chính trị và an ninh tại Bắc Cực có trụ sở tại Montreal, thì Bắc Cực không phải là một khu vực bất ổn như nhiều người đôi khi vẫn lầm tưởng. Có một khoảng cách lớn giữa thông tin đại chúng về cuộc chiến Bắc Cực được khai màn từ năm 2007 và thực tế. Điểm quan trọng được nhiều nhà nghiên cứu nhấn mạnh là có từ 90% đến 95% tiềm năng về năng lượng đã nằm trong các vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia ven bờ. Và như vậy, tài nguyên khoáng sản tại khu vực này về cơ bản đã được phân chia và cuộc chạy đua chiếm lĩnh không gian mới thực sự sẽ không làm thay đổi gì nhiều. Còn khả năng khai thác dầu mỏ tại Bắc Cực thì thế nào? Nhiều tập đoàn dầu khí đã thử sức trên nhiều địa điểm, nhưng kết quả cho đến nay đều không khả quan. Hồi tháng 9 năm ngoái, tập đoàn Shell đã phải bỏ cuộc sau nhiều nỗ lực với chi phí lên đến 7 tỷ đô la. Bên cạnh phí tổn khai thác, tác động môi trường cũng là một thách thức hàng đầu. Trả lời RFI, nhà địa chính trị học Pháp Thierry Garcin cho biết.
En revanche, il faut être extrêmement prudent et mettre 14 bémols pour le pétrole Total Margerie, son président.
Tôi hết sức thận trọng với vấn đề khai thác. cố tổng giám đốc Total Christophe de Margerie đã từng nói là không thể khai thác dầu tại các vĩ độ cao như vậy. Tai nạn của tập đoàn BP tại vịnh Mexico năm 2010 đã làm tất cả mọi người kinh hoàng. Và lại, BP cũng đã phải hứng chịu các thiệt hại rất lớn. Chúng ta biết rằng ở vùng Bắc Cực, nửa năm chìm trong đêm tối, nếu tai nạn xảy ra, không thể cứu vãn nổi. Một tai nạn sẽ trở thành thảm họa toàn cầu.
Suite serait une véritable catastrophe mondiale.
Còn chuyên gia về an ninh Bắc Cực Fong Galon thì nhấn mạnh đến một khía cạnh khác của môi trường.
Les enjeux environnementaux sont déjà présents.
Những hệ lụy về môi trường đã tồn tại. Khi nghiên cứu về các hệ sinh thái Bắc Cực, các nhà khoa học phát hiện ra nhiều nguồn gây ô nhiễm. Những nguồn này có thể đến từ rất xa. Chúng ta nói đến các loại thuốc trừ sâu, polychlorobiphenyl, do chúng ta xuất khẩu từ lục địa. Chúng đi theo các dòng khí quyển. Chúng ta cũng biết sự lan truyền của các kim loại nặng như thủy ngân, cát nhôm, chì và các chất phóng xạ. Vùng Bắc Cực hiện nay đã phải đối mặt với nạn ô nhiễm rất lớn và có xu hướng tiếp tục gia tăng do việc khai thác tài nguyên tăng lên.
Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tại Bắc Cực là một ưu tiên trong chính sách Bắc Cực của châu Âu được công bố hồi cuối tháng 4 vừa qua, đặc biệt chú trọng đến cổ vũ cho việc thừa nhận các tiêu chuẩn môi trường ở mức cao nhất cho khu vực này nhằm phòng ngừa các thảm họa có thể xảy ra. Cho dù không hẳn đã là một điểm nóng của hành tinh như khu vực Trung Cận Đông hay Biển Đông, tham vọng riêng rẽ của các quốc gia Bắc Cực, trước hết là Nga, khiến cho các hợp tác tại khu vực này không phải là điều dễ dàng. Trả lời RFI, nhà địa chính trị học Thierry Gassin nhận xét về các cơ chế đối tác, trước hết là cơ chế 5 quốc gia ven bờ Bắc Băng Dương.
Vous avez deux grands acteurs parmi le club des cinq qui sont deux cas d'espèce.
Xét cho cùng, trong câu lạc bộ năm quốc gia, chúng ta có hai thế lực chính với hai quan điểm khác nhau. Trước hết là Hoa Kỳ. Washington coi đây là một vùng đệm, nếu xét về mặt địa chính trị toàn cầu. Giống như Địa Trung Hải, một thứ biển nằm giữa các khối đất liền, Bắc Băng Dương sẽ được giải phóng khỏi băng giá để trở thành một thứ biển trung gian. Thế lực thứ hai quan trọng hơn cả Hoa Kỳ trong lĩnh vực này, đó là Nga, tất nhiên là như vậy. Nếu quý vị nhìn vào bản đồ trái đất nằm bên trên vùng Bắc Cực, nước Nga chiếm đến gần một nửa diện tích đất đai. Nước Nga có thế mạnh về địa lý, về lịch sử, về các hiểu biết tích lũy trong nhiều thế kỷ này. Nga cũng có thế mạnh về các phương tiện. Moscow sở hữu nhiều tàu phá băng nguyên tử, mà tất cả những ai muốn đi qua con đường xuyên Bắc Cực qua ngã nước Nga đều cần. Không nước nào trong số hai quốc gia này muốn hình thành một cơ chế quản trị mang tính phối hợp đối với Bắc Cực. Hoa Kỳ có một quan điểm mang tính toàn cầu về Bắc Cực, trong khi Nga thì coi đây là vấn đề của khu vực.
Les États-Unis ont une vision mondiale de l'Arctique et la Russie a une vision régionale de l'Arctique.
RFI, les voix du monde.
Băng tan nhanh chóng tại Bắc Cực, Bắc Băng Dương sẽ không còn là biển băng vào mùa hè trong thời gian từ 20 đến 50 năm nữa. Thực tế này đã để ngỏ khả năng mở ra một tuyến đường hàng hải mới giữa châu Á và châu Âu. Nhiều chuyên gia cảnh báo Bắc Cực biến đổi mở ra không chỉ các tiềm năng, mà đặc biệt để ngỏ hàng loạt thách thức vô cùng lớn, khôn lường về môi trường và thời tiết, nạn ô nhiễm do khai thác khoáng sản bừa bãi, hay điều mà nhiều người gọi là một thảm họa với hình ảnh trái bom nổ chậm của trái đất khi tầng băng giá tại vùng Siberia hay các nơi khác tan đi để tỏa vào không khí hàng tỷ tấn mê tan. Khai thác cơ hội tại Bắc Cực do khí hậu ấm lên không thể không đi liền với các nỗ lực nhằm hạn chế biến đổi khí hậu, bảo vệ các hệ sinh thái và các cộng đồng dân cư tại khu vực này. Theo nhiều nhà quan sát, để làm được những việc như vậy, cơ chế câu lạc bộ 5 quốc gia vùng Bắc Cực là chưa đủ. Bắc Cực là khu vực nơi tác động của biến đổi khí hậu diễn ra rõ rệt nhất và những hệ quả của nó ảnh hưởng nhanh chóng đến toàn bộ hành tinh. Việc quản lý Bắc Cực thời băng tan ắt hẳn không thể phó thác riêng cho các quốc gia vùng Bắc Cực.